Big Brother của không gian đô thị Hà Nội. Không phải đợi đến khi có định nghĩa về không gian công cộng theo các lý thuyết quy hoạch phương Tây thì Việt Nam mới có ý niệm này. Việt Nam là một xã hội có truyền thống sinh hoạt cộng đồng sâu đậm. Vì thế, ở từng làng xã hay phường hội đều có không gian công cộng của mình. Theo thời gian, không gian công cộng tùy nơi mà phát huy tác dụng hoặc chỉ còn là khoảng trống hình thức. Tôi sẽ dùng những câu trong vốn ca dao hay quán ngữ dân gian để làm đề từ cho những ý phân tích về không gian sinh hoạt cộng đồng của người Việt từ xưa đến giờ, phạm vi của bài khảo sát quanh một số khu vực ở Hà Nội, tuy nhiên vẫn mang đậm dấu ấn làng xã. Từ đời sống sinh hoạt đến giao thương trong nhiều thế kỷ đã hòa chất làng xã này vào bản sắc của vùng đô thị phố cổ Hà Nội. Chợ Viềng, năm có một phiên. Người Việt Nam ưa tụ tập, thích hội hè. Theo thông báo mới nhất của cơ quan quản lý, nước ta có gần 8.000 lễ hội hàng năm, trong đó chủ yếu là lễ hội dân gian. Tiền Phong, ngày 25 tháng 10 năm 2014. Nhiều lễ hội như vậy đương nhiên phong phú về địa điểm diễn ra. Các khu quần cư nông thôn luôn có đủ các thiết chế như không gian mở trước các công trình kiến trúc tín ngưỡng hay sân đình, nơi tiến hành các nghi lễ cộng đồng. Đến nay, những hoạt động làng xã vẫn lấy những địa điểm này làm hạt nhân, có thêm các công trình như nhà văn hóa, sân bóng. Ngay cả những ngôi chợ cũng là một hình thức không gian giao lưu cộng đồng. Nhiều nơi chợ họp ở sân chùa như chợ Làng Chuông, Chương Mỹ, Hà Nội, hoặc trước cửa đình như chợ Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, gắn kết thành trung tâm giao lưu của làng, cho đến giờ vẫn là cặp bài trùng, có khi là thành điểm giao lưu lễ hội như chợ Viềng gắn với Phủ Dày, Vụ Bản, Nam Định, trong một vài đêm tháng riêng âm lịch. Hình thức của những không gian này thường tùy vào mặt bằng, đa phần ước lệ và lộ thiên, chỉ một số nơi có tường bao và mái che. Hình ảnh kinh điển, cây đa, bến nước, sân đình, nơi tụ họp của cư dân đã thành biểu tượng tinh thần làng xã Việt Nam. Đáng lưu ý là ngày nay, hình thức thực tế của những không gian này có thể biến đổi. Nhiều dịch vụ hiện đại ở làng xã như gara sửa xe, khu giải trí như trò chơi điện tử, quán karaoke vẫn bám lấy cái lõi này. Xét cho cùng, không phải việc đồng áng làm nên làng quê mà chính cái lõi sinh hoạt cộng đồng làm nên khu vực chiếm 2/3 dân số cả nước. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ. Liệu không gian công cộng có phải là cái lõi của đô thị Việt Nam hiện giờ không? Ngay từ dấu tích để lại, mặt bằng khu phố cổ Hà Nội không có một cái lõi trung tâm nào rõ rệt. Ngôi chợ lớn nhất là Đồng Xuân thực tế đã dịch chuyển nhiều lần quanh mạn bắc khu phố cổ và vị trí của nó thiên về việc bám lấy các bến cảng ven sông Hồng hơn là theo xu hướng mọi ngả đường đều dẫn tới La Mã. Các phố hàng còn lại đều giống như chợ con, mỗi phố bán một loại hàng càng làm đậm lên tính phân tán. Ở mỗi phố hoặc cụm phố này lại có một ngôi đình thờ tổ nghề do người làng từ các vùng xung quanh kinh thành ra làm ăn lập nên hoặc hội quán của Hoa Kiều như Phúc Kiến ở phố Lãn Ông hoặc Quảng Đông ở Hoàng Buồm. Những nơi này có dấu hiệu của không gian cộng đồng nhỏ nhưng không hẳn đã mở cho khách thập phương, hoặc nếu có thì nảy sinh từ lợi ích kinh tế. Ý niệm không gian nghệ thuật ở những nơi này cũng mờ, cho dù có thể có các cánh hát dân gian, các buổi diễn sướng cho đến các nghi lễ cúng bái dùng âm nhạc. Dấu ấn phân tán cho đến nay vẫn rất rõ, cho dù chính quyền thành phố Hà Nội đã xây dựng tuyến Hàng Đào, Đồng Xuân làm trục chính của tham quan, phố đi bộ, chợ đêm cuối tuần và chợ Đồng Xuân làm điểm nhấn của khu phố cổ, thì các quảng trường hiếm hoi như trước cửa chợ Đồng Xuân hay chợ Hàng Gia vẫn không có nhiều hoạt động cộng đồng vì tính chất giống các ngã tư giao lộ quá đậm nét. Thậm chí nhà hát Tuồng nằm ngay ở rạp Hồng Hà nhìn ra quảng trường chợ Hàng Gia cũng chưa khi nào khai thác được lợi thế này. Chợ Hàng Gia từ khi được xây mới thành trung tâm thương mại cũng không tận dụng được vị trí quá đẹp nơi đây, do bản thân việc kinh doanh khó khăn cũng vì quá khép kín. Trong khi đó, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với đài phun nước ở phía bắc Hồ Gươm vẫn là mô hình không gian công cộng tương đối đúng nghĩa. Nhờ có mặt thoáng của Hồ Gươm và các ngả phố từ khu phố cổ đổ về đây, đã có những triển lãm ngoài trời của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nước ngoài, sân khấu biểu diễn xiếc hoặc văn nghệ lưu động giữa quảng trường. Các quán cà phê và cửa hiệu xung quanh đều có xu hướng quay mặt tiền, ban công và sân trời nhìn ra quảng trường, tạo nên tính quần tụ đặc trưng cần có của không gian cộng đồng. Hà Nội như động tiên xa. Quảng trường là một dạng điển hình nhất của không gian cộng đồng, nghĩa gốc là khoảng, mặt bằng, rộng, có nhiều loại gắn với công trình kiến trúc chính chế ngự không gian này. Quảng trường thị chính, quảng trường thương nghiệp, quảng trường tín ngưỡng, quảng trường giao thông, quảng trường kỷ niệm, hoạt động văn hóa vân vân. Có thể thấy, quảng trường đã có trong các không gian kiến trúc truyền thống, nhưng chỉ đến thời Pháp quy hoạch, vấn đề thẩm mỹ cảnh quan mới được đặt ra đối với các quảng trường, chẳng hạn như quảng trường Ba Đình, lúc đầu gắn với tòa nhà Phủ Toàn Quyền, nay là Phủ Chủ tịch, quảng trường Nhà Hát Lớn với công trình hoành tráng nổi bật án ngữ. Tương tự, các không gian công cộng cũng đòi hỏi những thiết kế quy hoạch đi kèm. Tượng đài, đài phun nước, vườn hoa, cây xanh, bậc cấp, các bình diện giới hạn khu vực theo các chiều khác nhau. Tinh thần chung là dọn sẵn những thứ phục vụ cho tính giao lưu giữa nhà nước với quần chúng và trong dân cư với nhau, thừa kế nguyên lý thiết kế của thành bang Hy Lạp cổ đại. Mỗi quảng trường là một điểm nhấn của không gian đô thị, nơi tinh hoa trí tuệ của xã hội tụ họp. Nó có thể là điểm cuối của những con đường, nghênh đón các luồng giao thông, tạo nên trạng thái trung tâm của đời sống. Hệ thống không gian công cộng vài thập niên nửa sau thế kỷ 20 được tiếp nối bằng hình thức lõi, vườn hoa, nhà trẻ, trường học của các khu tập thể. Tuy nhiên, hình thức này mau chóng mất tính cộng đồng khi các khu tập thể biến dạng. Cho đến giờ, đại đa số các vườn hoa lõi này đã biến mất do sức ép không gian sinh tồn, sự quản lý yếu kém và độ kém hấp dẫn, đơn điệu của bản thân các mô hình khu tập thể. Và dễ nhận thấy hơn cả, chúng không còn là điểm nhấn của cảnh quan, lạc khỏi dòng chảy vận động của đô thị, lâu dần đánh mất vai trò trung tâm quần cư. Hãy nhìn vào hiện tượng người dân Hà Nội đổ xô về khu vực Hồ Gươm hay quảng trường Nhà Hát Lớn những ngày lễ. Bên cạnh một thói quen và sức hút của khu trung tâm, thì điều này chứng tỏ sự thiếu hụt trầm trọng các không gian công cộng mở hấp dẫn. Sự thiếu hụt này được bù đắp bằng các trung tâm thương mại lớn có kèm thêm các hệ thống vui chơi giải trí trong nhà. Những nơi này đóng vai trò không gian công cộng ở khía cạnh thỏa mãn nhu cầu về sức chứa, song không thay được nhu cầu các hoạt động tập hợp đám đông, các sự kiện văn hóa quy mô quảng trường. Chúng chỉ thuần túy thỏa mãn nhu cầu của bản thân tòa nhà, chỉ là không gian chức năng của tòa nhà lớn. Các đại sảnh thông tầng, các khoảng lưu thông mặt tiền, ngay chính các tòa tháp Vincom, Rosan City cũng mang tính giải pháp tình thế khi nằm ở các con đường không dành sẵn quy hoạch cho chúng. Có thể kết luận, các công trình lớn như thế chỉ là điểm nhấn về độ cao, khối tích mà không tạo ra điểm nhấn cảnh quan của không gian công cộng. Chúng quá mức dương khi chiếm hết khoảng không đô thị. Giải pháp ở đây nhiều khi rất giản dị. Không gian công cộng cần những khoảng trống, những khoảng âm tựa như một sân khấu mở, với những kiến trúc xung quanh quần tụ hướng tâm, đóng vai trò các khán đài. Nó tái hiện lại nguyên tắc quảng trường cổ đại mà các quảng trường của thành phố trên thế giới đi theo. Những không gian này cũng đòi hỏi các điều kiện mở về nghệ thuật cho các nghệ sĩ sáng tạo, trình diễn, tiện cho công chúng thưởng thức, gần gũi trao đổi thông tin với nhà quản lý, dễ dàng cho việc buôn bán, nghĩa là tính nhân văn của cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Bất luận quy mô nào, một không gian công cộng đẹp sẽ mở được đường cho các công trình kiến trúc đàn em đi theo. Tựa nhỏ trong bài được trích từ các bài ca dao sau. Mồng 1 ăn Tết ở nhà, mồng 2 chơi điếm, mồng 3 chơi đình, mồng 4 chơi chợ Quảng Linh, mồng 5 chợ Trình, mồng 6 chợ Gôi. Nghỉ ngày mồng 7 mà thôi, đến ngày mồng 8 đi chơi chợ Viềng. Chợ Viềng năm có một phiên, cái nón em đội cũng tiền anh mua. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Hà Nội như động tiên xa, 6 giờ tắt hết đèn xa đèn gần. Vui nhất có chợ Đồng Xuân, mùa nào thức nấy xa gần đến mua. Bốn câu đầu trong bài hát Sầm, vui nhất có chợ Đồng Xuân. Một vòng hoa giáp của kiến trúc Hà Nội. Khi chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về tiếp quản Hà Nội năm 1954, thế giới đang ở cao trào của chủ nghĩa hiện đại, đặc biệt là trong ảnh hưởng của phong cách quốc tế. Trước đó một năm, tòa nhà phong cách Chiết Trung của trường Đại học Moscow được khánh thành. Những công trình của Le Corbusier ở Chandigarh, Ấn Độ, cho bản quy hoạch thành phố hiện đại lần lượt ra đời. Năm 1954, thành phố Stockholm hiện đại được quy hoạch xong, và hai năm sau đó, thủ đô mới của Brasilia được tiến hành xây dựng. Trong nửa đầu thập kỷ 50, đầy sôi động của nền kinh tế và các hoạt động xây dựng sau Thế chiến II trên thế giới, Việt Nam và Hà Nội đang nằm trong vùng chiến sự. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến trạng thái kiến trúc của thành phố thông qua những công trình còn lại đến ngày nay. Những năm 50 bản lề về mặt quy hoạch, một thập niên trước, bản quy hoạch cuối cùng của chính quyền Pháp ở Đông Dương đã có tham vọng triển khai một thành phố mô hình đô thị gồm nhiều trung tâm phân tán kiểu hình ngôi sao, nối nhau bằng các đại lộ. Theo bản quy hoạch năm 1943 này, Hà Nội được quy hoạch khá duy lý theo mô hình Paris hơn nửa thế kỷ trước. Nó sẽ giải tán một số làng xã của khu vực Đại Lý Hoàn Long của tỉnh Hà Đông. Do hệ thống đường hình tia cắt qua các hình sông hồ tự nhiên. Tất nhiên, nó không được thực hiện do chiến tranh và tình hình chính trị lúc bấy giờ. Khi Nhật nắm quyền ở Đông Dương rất mau chóng sau đó, tham vọng kiến thiết thủ đô mới của Đông Dương được đem vào Đà Lạt. Trong khi Hà Nội còn những dấu vết giang dở của quy hoạch như khu phía sau ga Hàng Cò, khu vực Hồ Bảy Mẫu, Bạch Mai, khu vực đã ổn định như khu phố cổ, khu phố Tây ngưng lại ở hình thái kiến trúc thành phố buôn bán Á Đông và thành phố vườn kiểu tỉnh lẻ Pháp. Trong đợt tiêu thổ toàn quốc kháng chiến, Hà Nội trở thành trận địa giao tranh giữa những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô và lính Pháp. Nhiều công trình kiến trúc cũ ở khu phố cổ đã bị hủy hoại. Điều này dẫn đến một câu chuyện mà nhà văn Vũ Bằng đã ghi lại khi ông trở về thành năm 1950. Ai hồi cư năm 1948-1949 có còn nhớ rằng suốt từ Bạch Mai về đến chợ Hôm, có hàng dãy phố bị phá không? Hàng da, hàng thiếc, hàng đồng. Chỉ còn trơ lại mấy cái nhà lỏng lẻo, mất cả trần, cả cửa. Có phố cỏ mọc ra cả đường đi, nhiều cái ngõ hẻm bị nghẽn, không qua lại được vì gạch ngói chất cao lên như núi. Bây giờ thành phố Hà Nội lại có một vẻ mặt mới rồi. Nhiều phố ngày xưa hẹp và khuất khúc, với những cái nhà lụp xụp, một tầng trông vào tối tăm như một ngày mùa đông, nay đã có những căn nhà rộng, kiểu mới, cửa sổ bịt hoa sắt, đứng lên thay thế. Có khi đứng ở đầu phố mà nhìn về cuối phố, người ta thấy nhà cửa thẳng tăm tắp như vẽ trong bản đồ ấy. Ấy là vì nhu cầu của văn minh đó. Xe nhiều, người lắm, có sửa sang như thế mới dễ bề giao thông. Người đi bộ đỡ chết mà ông vặn lái ô tô cũng thích. Bài Miếng Ngon Hà Nội. Cái mới được Vũ Bằng tình cờ chỉ ra chính là sự thay đổi về bộ mặt kiến trúc từ hẹp và khuất khúc nhà một tầng, sang, rộng, kiểu mới, cửa sổ bịt hoa sắt và thẳng tăm tắp. Nó là một thành phố dù chiến tranh nhưng vẫn trong quá trình hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu giao thông khi xe ô tô nhiều lên. Vào thời điểm những năm 50, Hà Nội đã có những công trình mang phong cách quốc tế đương thời, làm thành một dòng. Dòng này được khởi sự ngay từ những năm 30 như câu lạc bộ sĩ quan, tức câu lạc bộ Ba Đình sau này, hiện đã nhường chỗ cho khu khai quật cạnh nhà Quốc hội mới, hay bưu điện quốc tế bờ hồ. Những kế hoạch 5 năm thử nghiệm. Trong nửa sau thập niên 50 đến đầu thập niên 60, Hà Nội có sự thay đổi về hình thái đô thị, chuyển từ đô thị tiêu thụ, buôn bán sang sản xuất công nghiệp tập trung, hàng hóa phân phối từ mậu dịch quốc doanh. Trên bình diện nếp sống, việc thay đổi cách tiêu dùng, giờ giấc sinh hoạt theo ca kíp dẫn đến chức năng của các ngôi nhà kiêm cửa hàng ở khu phố cổ đã chỉ còn là những cái vỏ. Việc không giữ được nguyên trạng các căn nhà trong việc chia năm xẻ bảy với các hộ nhập cư cũng như lối ứng xử đầy phân biệt với di sản chế độ cũ đã khiến cho các không gian này chóng xuống cấp. Còn ở bình diện quy hoạch, các khu công nghiệp ở ngoại vi kéo theo các khu tập thể của công nhân từ bước đầu rụt rè là hai tầng, mái ngói, trần vôi rơm. Hình thức đang đối nặng ảnh hưởng chiết chung của thập niên trước như khu Văn Chương đã dấn thêm thành 4 tầng, từ Nguyễn Công Trứ sang Kim Liên. Thẩm mỹ nhấn vào sự giản lược hình thức, không có trang trí, lát gạch lá nem một màu, lan can cầu thang đúc đặc, lẫn phân khu chức năng bỏ qua các tiện nghi cá nhân như nhà bếp chung, nhà vệ sinh chung, căn hộ chỉ có một phòng ngủ ngăn chia nửa vời với phòng khách. Thực ra là một biến thể tồi của trường phái công năng, nhà là cái máy để ở của Le Corbusier của 2-3 thập niên trước. Các khu tập thể loại 2 đa phần là nhà một tầng cấp 4, cấp thấp nhất trong xếp hạng công trình xây dựng, với vật liệu rẻ tiền, tường, epoxy hay gạch, mái ngói hoặc thậm chí lợp giấy dầu. Các đơn vị ở chia lô như chuồng ngựa, khu phụ đi chung hoặc tách riêng ở dãy khác, nhưng là nơi ở của gia đình những công nhân đông đúc, tạo nên một khu vực đô thị có thẩm mỹ kiến trúc thấp kém. Điểm nhấn của thời kỳ này là một số công trình công sở lớn hay trường đại học được xây dựng. Tuy nhiên, ngôn ngữ chịu ảnh hưởng hình thức chiết chung và nhiều yếu tố kiến trúc kiểu lễ đài Trung Quốc. Có thể thấy đặc điểm này qua các công trình nhà Quốc hội cũ, Tổng cục Thống kê, ngã ba Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Học viện Thủy lợi, v.v. Thẩm mỹ này tương đối hòa nhập với không gian kiến trúc cũ nhờ những nét đăng đối, những hệ thống cột, sảnh và phân vị ngang, có gờ chỉ làm nổi lên tính hồi cố của chúng. Lúc này, những trào lưu kiến trúc hiện đại từ Đông Âu chưa gây được ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc Hà Nội. Trận địa của kiến trúc hiện đại. Thập niên chiến tranh tiếp theo đã làm ngưng trệ công việc xây dựng ở Hà Nội, trong khi tại Đông Âu và phần còn lại của thế giới, chủ nghĩa quốc tế trong kiến trúc đã hoàn tất sự ảnh hưởng bao trùm của nó. Khi hình ảnh tiêu biểu cho các đô thị tư bản chủ nghĩa lẫn xã hội chủ nghĩa là những tòa tháp cao, kính thép vuông vức và các khu căn hộ nở rộ trong sự thịnh vượng của cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Tinh thần của Le Corbusier và các kiến trúc sư Boho đã hiệu quả trong việc bình dân hóa lĩnh vực xây dựng, đạt được mục tiêu nhanh, nhiều và rẻ, nên dễ hiểu là rất hấp dẫn với các chính quyền non trẻ trong trào lưu giải phóng dân tộc những năm 60. Các cuộc thi đấu thể thao Olympic, hệ thống hàng không phát triển đã thúc đẩy việc ra đời nhiều công trình sân vận động, nhà thi đấu và nhà ga hàng không. Hà Nội xa lạ với những sự vận động này suốt những năm tháng đó, cùng khoảng thời gian Hiệp định Paris được ký kết để chấm dứt sự can thiệp của Mỹ tại Đông Dương, biểu tượng của nền kiến trúc quốc tế và thương mại toàn cầu, tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới VWTC ở New York được khánh thành. Mặc dù có phần trễ chàng, Hà Nội sau ngày đất nước thống nhất đã hối hả đẩy mạnh trào lưu hiện đại hóa, công nghiệp hóa, cho ra đời những khu nhà ở lắp ghép mang phong cách công nghiệp của các vùng đô thị Đông Âu. Hơn một tá khu tập thể lớn ở Hà Nội được xây dựng trong vòng non 15 năm, một mặt giải quyết chỗ ở của một bộ phận lớn dân cư, mặt khác ghi nhận ảnh hưởng của kiến trúc công năng Xô Viết, tách khỏi ảnh hưởng của kiến trúc Trung Quốc, kiến trúc Pháp cũ và kiến trúc truyền thống. Song song với các khu tập thể, các công trình văn hóa cũng là điểm nổi bật. Ví dụ, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Ở các công trình này, vật liệu mới là một sự khác biệt rõ ràng. Các công trình loại này được giải phóng khỏi tường bao bằng gạch, hàng cột ốp đá tương phản với kính thép, cùng những vật liệu hiếm và thời thượng như tấm nhôm, gờ nẹp đồng, đá rửa, v.v. Một vài điểm nhấn khác về chiều cao như khách sạn Thăng Long cao 2 tầng bên hồ Giảng Võ cũng mang đậm dấu ấn quy hoạch và kiến trúc công năng. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng tư nhân gần như bế tắc do thiếu thốn vật liệu, hệ thống phân phối kém cỏi và tệ quan liêu sách nhiễu đã khiến người Hà Nội không có cơ sở đầu tư cho thẩm mỹ kiến trúc đến nơi đến chốn. Các công trình đa phần chắp vá, manh mún và tạm bợ. Đi một vòng lặp để tìm ra giá trị. 15 năm từ khi mở cửa đã đẩy thẩm mỹ kiến trúc Hà Nội theo hai quá trình. Một mặt bung ra để lột xác theo hướng toàn cầu hóa, một mặt bảo tồn các di sản của nửa thế kỷ trước. Mà khi hội nhập, người ta càng thấy phải gìn giữ để tìm ra bản sắc riêng của đô thị này. Ở đây, các nhà quản lý bộc lộ sự lúng túng khi phải lựa chọn giữa sức ép của đầu tư. Những khu đất vàng ở trung tâm hứa hẹn kinh doanh tốt cũng đồng thời là những khu lưu giữ nhiều di sản kiến trúc. Khu phố cổ được nhấn mạnh như trọng tâm khai thác du lịch, đứng trước sự quá tải do sức hấp dẫn mưu sinh, mật độ dân số quá cao, 823 người trên 1 hecta. Trong khi nhiều ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng do không được duy tu nhiều chục năm qua, trước những biến động về thị trường bán lẻ, chợ thay dần bằng siêu thị, hàng hóa được các tập đoàn phân phối thay vì nhỏ lẻ, nó đang đi vào xu hướng bảo tàng hóa. Những công trình của thời hiện đại chia sẻ đặc tính ngắn hạn của các trào lưu kiến trúc. Có thể so sánh qua hai công trình tiêu biểu của quá trình mở cửa và toàn cầu hóa ở Hà Nội, đứng cạnh nhau. Trung tâm thương mại DH hay được gọi là tòa nhà Diego, ra đời năm 1996, và tòa tháp Lotte vừa mới khánh thành năm 2014, mọc lên giữa cao trào của đầu tư nước ngoài thời kỳ mở cửa. Tòa nhà DH cao 18 tầng với 3 khối, án ngữ ngã tư quan trọng của cửa ngõ phía Tây Hà Nội, phản ánh sự ngập ngừng giữa hình ảnh chiết chung một Hà Nội cũ. Mái ngói, con sơn gỗ, trụ tường, vòm cuốn và một hình thức hiện đại khi đó, mặt tiền mảng kính lớn. Trong 3 khối nhà không nhiều kết nối về phong cách. Tuy nhiên, đến nay, tòa nhà này chỉ còn là một công trình trung bình về hình thức, nhường vị trí landmark cho Lotte ở ngay đối diện. Công trình mới cao 65 tầng là tòa nhà cao thứ 2 Hà Nội và cao thứ 3 Việt Nam, được phủ hoàn toàn bằng các tấm kính lớn, có thể xem như dấu ấn của phong cách đô thị toàn cầu. Các tòa nhà khẳng định mình bằng chiều cao và sự lấn át của vật liệu trơn láng cùng hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Nó dứt điểm không níu kéo những hình ảnh cũ của mảnh đất bản địa. Có thể dự đoán gì về xu thế kiến trúc của Hà Nội trong một vòng hoa giáp 60 năm mới? Những bài học về công nghệ nhiều thập niên trước hẳn là quá đủ để Hà Nội cần từ chối những khu công nghiệp có chỉ số kém về môi trường, cũng như sự lụn bại của mô hình kinh tế tập trung cũ. Rõ ràng, là việc xây dựng một đô thị công nghệ đơn giản hơn nhiều so với việc phát triển một đô thị văn hóa, du lịch và hơn thế nữa, một đô thị có bản sắc. Cùng với xu thế tiêu dùng mới, khung cảnh Hà Nội hẳn sẽ chuyển dịch về hướng bảo tàng hóa các hoạt động đặc thù ở khu phố cũ, song song với cơn sốt địa ốc ở các khu đô thị và trung tâm thương mại mới. Ở một nền kinh tế gia công và tiêu thụ như Việt Nam, Hà Nội có thể làm được một việc là sửa chữa, gỡ bỏ các khối u của những giai đoạn chắp vá, tìm lại những đường nét nguyên bản của 60 năm trước, thời có lẽ là lần thành công nhất của hình thái đô thị nơi này. Kinh kỳ lộng lẫy nhất trần gian. 1. Trong ký ức tập thể người Việt, những kiến trúc cổ nằm trọn trong không gian văn hóa cổ truyền, các công trình phục vụ thực dụng cho mục đích sinh hoạt làng xã. Vì thế, khái niệm đó là những bảo tàng, những hình ảnh vật thể cho không gian làng xã khá mờ nhạt nơi cư dân. Nó chỉ được đề ra sau những cuộc khảo sát của trường Viễn Đông Bắc Cổ EFEO hay các ghi chép điền dã của Bezacier. Tuy nhiên, với những gì còn lại cho đến ngày nay, tính phóng túng của các kiến trúc cổ truyền của người Việt vẫn chỉ dừng lại ở một số cấu kiện chạm khắc. Các khối nhà đều dàn trải từ mô hình ba gian hai trái, phát triển thành mặt bằng hình chữ đinh đến nội công ngoại quốc. Thậm chí, đặc điểm nổi bật là mái đao cong không phải lúc nào cũng làm được mà có khi bít đốc đầu hồi. Tới lui cũng chỉ hai hình thức đó, và họa hoàn mới có đột biến chiều cao như gác chuông chùa Kheo, Thái Bình hay một số tháp đá như ở chùa Bút Tháp. Nhất là khi so sánh với hệ thống di sản của những đất nước khác, hay như di sản kiến trúc Chăm ở Nam Trung Bộ, lấy trọng tâm là các bảo tháp. Rõ ràng hình ảnh của các kiến trúc Việt cổ truyền là sự thích nghi, sự dung hòa và gắn với thiên nhiên như một cách tồn tại. Sự so sánh có thể được dẫn qua một nguồn đánh giá gián tiếp trong vở kịch có đề tài liên quan đến kiến trúc Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng, viết năm 1943. Trong vở kịch, Nguyễn Huy Tưởng thông qua nhân vật Vũ Như Tô, kiến trúc sư cung đình của vua Lê Tương Dực và Đan Thiềm, cung nữ quá thời, tri kỷ, nàng thơ của ông ta, phát biểu về ước vọng xây dựng những công trình sánh với Chiêm Thành. Sản phẩm nghệ thuật được đem ra bàn ở đây là Cửu Trùng Đài, xét về mô tả thì trăm nóc, cao 9 tầng. Ở Cẩm Giàng có người thợ là Vũ Như Tô, ở nhà lấy cây nứa dựng thành kiểu điện lớn trăm nóc, đến đây đem kiểu nhà ấy dâng lên, khuyên vua xây dựng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Dựng hơn trăm nóc cung điện lớn có gác, lại khởi công làm Cửu Trùng Đài. Trích Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên. Có thể là một ví dụ thích hợp cho tinh thần Baroque phóng chiếu từ dân gian vào cung đình. Từ chỗ chỉ là người thợ ở quê, khi thành dự án ở cung đình, Vũ Như Tô đã có dáng dấp công trình sư, tất nhiên là một kiến trúc sư. Nhưng dưới con mắt sử gia thời phong kiến thì thao tác nghệ thuật của ông là đem kỹ xảo mê hoặc vua, được lạm bổ làm đô đốc kiêm coi các sở ở công bộ, dùng hết tiền của và sức dân trong nước. Bấy giờ đương làm điện lớn trăm nóc chưa xong, dân gian ai cũng nghiến răng tức giận. Thái độ của dân gian không có chỗ cho sản phẩm ngoại cỡ này, và kết cục có kẻ tham vọng được ghi lại. Lúc ấy, Như Tô đương coi làm mấy nóc nhà đại điện, chưa xong thì bị giết, Tô cũng bị quăng xác ra ngoài chợ. Quan dân ai cũng chỉ trỏ xác hắn mà chê cười, có người còn nhổ nước bọt. Và dĩ nhiên, Cửu Trùng Đài, một sản phẩm Baroque Việt, cũng tiêu tan. Rõ ràng, người Việt chỉ chấp nhận baroque khi nó cáng đáng ý niệm tôn giáo hoặc thực dụng. Tinh thần baroque dân gian núp sau các nghi lễ thờ phụng hoặc sản phẩm tín ngưỡng. 2. Như chúng ta đều thấy, thành Hà Nội, hậu thân của thành Thăng Long khi người Pháp chiếm, đã chẳng còn gì ngoài vài cái nến cũ cùng vài ba gian điện bé nhỏ trong những bức ảnh chụp năm 1884 của bác sĩ Sackler Odo Hackquack. Vũ Như Tô, theo điểm nhìn của Nguyễn Huy Tường, mang một quan niệm chỉ xuất hiện vào thế kỷ 19 ở châu Âu, và đến tận lúc chế độ thuộc địa được áp đặt ở Đông Dương, người Pháp vẫn còn đang định nghĩa khái niệm quốc gia dân tộc Nation State, sinh ra từ sự lớn lên của ý thức về nhà nước dân tộc. Quốc gia dân tộc không chỉ là một thực thể chính trị và địa lý, nó còn là một thực thể về văn hóa và sắc tộc. Eric Hobsbawm dẫn theo Jackson Gibbs. Ở Việt Nam, nó mang khao khát tách biệt bản sắc riêng, tách khỏi vòng ảnh hưởng đồng dạng của mô hình phong kiến Trung Hoa. Với kiến trúc, có thể thấy qua quá trình tiếp biến kiến thức thiết kế của các kiến trúc sư trường mỹ thuật Đông Dương hay các quy hoạch gia người Pháp áp dụng cho Hà Nội, Đà Lạt, Sài Gòn, vừa là những bản sao của Paris, Deauville, nhấn nhá bằng các công trình có màu sắc hoa mỹ và biểu tượng. Nhà hát lớn, viện đại học, bảo tàng trường Viễn Đông Bắc Cổ, nhà Goda, vân vân. Vừa có chú ý khai thác màu sắc bản địa và cảnh quan, vượt lên tư duy quy hoạch chức năng tầm thường. Trong không khí đô thị đó, Vũ Như Tô và Đan Thiềm phát ngôn bằng tư duy của trí thức tân học Nguyễn Huy Tường. Vũ Như Tô: không ai dám vượt ra khuôn sáo nghìn xưa, nghề kiến trúc đọng lại như một vũng ao tù. Người có tài không được thi thố đành phải tiến về mặt tiểu xảo. Mà nói ngay đến những bọn này, nào họ có được yên thân, họ phải lẩn lút giấu giếm. Đan Thiềm: hảo nào mà nước ta không có lấy một lâu đài nào ra hồn, khả dĩ sánh với những lâu đài Trung Quốc. Ngay cả Chiêm Thành cũng hơn ta nhiều lắm. Ông cứ xây lấy một tòa đài cao cả, vua Hồng Thuận và lũ cung nữ kia rồi mất đi, nhưng sự nghiệp của ông còn lại về muôn đời. Dân ta nghìn thu được hãnh diện, không phải thẹn với những cung điện đẹp nước ngoài, thế là đủ. Hậu thế sẽ xét công cho ông và nhớ ơn ông mãi mãi. Ông hãy nghe tôi làm cho đất Thăng Long này thành nơi kinh kỳ lộng lẫy nhất trần gian. Đáng chú ý là cung nữ Đan Thiềm và ngay cả Vũ Như Tô vào đầu thế kỷ 16 cũng rất khó có khả năng đã tận mắt nhìn thấy kiến trúc Chiêm Thành để so sánh hơn ta nhiều lắm. Ngoại trừ ảnh hưởng phát sinh của điêu khắc chàm lên các di sản đời Lý Trần trước đó. Đây hẳn là trải nghiệm thực tế của chính Nguyễn Huy Tường vào thời đã có thể thăm các tháp chàm, và khi này các khảo sát di tích chàm của người Pháp đã được hoàn thiện đầy đủ với bảo tàng chàm ở Đà Nẵng và ngay tại bảo tàng của trường EFEO tại Hà Nội, nay là bảo tàng lịch sử. Cũng trưng bày quy mô cùng các ấn bản đồ sộ của Bezacier. Tinh thần lộng lẫy nhất trần gian nói trên có thể là kết quả từ ý thức quốc gia dân tộc của phương Tây truyền qua kênh khai sáng của nền văn minh Pháp, chứ không phải vì ý niệm thần thánh nào. Nó có xuất xứ từ ý niệm thực thể văn hóa và sắc tộc. Nó hướng đến việc triển lãm, phô bày qua các hệ thống truyền thông đại chúng. Điều này khác với cách sử dụng nghệ thuật ở các công trình tôn giáo phương Đông. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi đền Angkor và Beijing có thể chạm khắc cả những cái ngách tối tăm và hai diện tường đá cách nhau 20 cm cũng tỉ mỉ như các khu vực khác. Ngay ở các công trình đình chùa Việt Nam, có thể thấy các yếu tố trang trí kỳ công ở những vị trí khó nhìn, tít trên cao hoặc trong chỗ thiếu ánh sáng trực tiếp của công trình như bộ vì nóc, đầu dư, cốn, gian thờ cung cấm. Nó khác với cách phô trương của Baroque châu Âu, vốn đề cao khoái cảm trực diện, tôn vinh sự dư dật. Nó mang tâm thế của nghi lễ thần thánh. Vì thế, những bản phục chế của thời Duy Vật lại không thể đạt tới độ hoàn mỹ của nguyên bản. Nó cũng lại chưa từng được đề ra như một hoạt động nghệ thuật để làm được điều mà Nguyễn Huy Tưởng khao khát. Kiến trúc không phục vụ riêng vị hôn quân mà phụng sự cái đẹp. Ý niệm nhập cảng từ phương Tây này được viết năm 1943 là kết quả của một giai đoạn cưỡng bức lẫn giao thoa văn hóa Đông Tây. Nó có vẻ như nghiêng về quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật, đối ngược với trường phái nghệ thuật vị nhân sinh, là nội dung cuộc tranh luận văn nghệ vài năm trước. Cùng năm 1943, đề cương văn hóa do Trường Chinh soạn thảo đã xác định sự lựa chọn thứ hai. Và như chúng ta đã biết, cuộc chiến tranh Đông Dương diễn ra sau đó 2 năm gần như đặt ngành kiến thức xây dựng vào tình trạng tầm nhìn ngắn và trung hạn, thậm chí là phát huy giá trị tạm thời dã chiến. Từ đó đến giờ, câu chuyện thế nào là một kinh kỳ lộng lẫy nhất thời gian cứ mãi là một ảo mộng đượm màu huyền thoại. Khi du khách xếp hạng di sản. Khi giới thiệu về Hà Nội, theo cách bài bản, chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về di sản nghìn năm, rồi những đặc điểm nhận diện kiến trúc. Quả thực, việc Hà Nội có một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận khiến đô thị này có vẻ hứa hẹn hấp dẫn. Ít nhất thì một danh hiệu cũng là cái cớ để thu hút khách du lịch. Du lịch thời Internet khác với thời chỉ có vài cuốn sách du lịch bỏ túi để tìm hiểu. Bây giờ du khách chẳng những không chịu ngồi yên đọc tin trên mạng mà còn tham gia đóng góp, chia sẻ nội dung về các điểm đến. Được nhiều khách du lịch toàn cầu tham gia nhất phải kể tới trang mạng TripAdvisor. Trong đó du khách sẽ đánh giá điểm đến về nhiều mặt như cảnh quan, độ thân thiện, vệ sinh, v.v. Nhiều địa điểm ở Hà Nội đã rất hãnh diện khi được đánh giá cao trên trang này. Nguyên Hà Nội đã có 155.000 bài đánh giá và số bình luận còn nhiều hơn thế nữa. Lướt qua danh sách những nơi hấp dẫn nhất ở Hà Nội trên trang này thì thấy: thứ nhất, câu lạc bộ leo núi Việt Klim. Thứ hai, câu lạc bộ ca trù Hà Nội. Thứ ba, khu phố cổ. Thứ tư, bảo tàng phụ nữ. Thứ năm, bảo tàng dân tộc học. Thứ sáu, con đường gốm sứ. Thứ bảy, văn miếu. Thứ tám, nhà hát tuồng, rạp Hồng Hà. Thứ chín, câu lạc bộ ca trù Thăng Long. Thứ 10, chương trình cải lương chuông vàng. Hồ Gươm xếp thứ 11, Hồ Tây thứ 17, nhà hát lớn thứ 25. Nghĩa là phải bấm nút Next xem tiếp mới thấy. Vậy thì ở đây trong top đầu liên quan đến diện mạo đô thị có lẽ chỉ có 3 nơi, còn lại đều là các hoạt động giải trí bên trong. Đây là điểm khác với nhiều thành phố khác vốn nêu bật những kiến trúc hay cảnh quan ngoạn mục. Ở đây, Hà Nội chứng tỏ nó hấp dẫn vì sự phong phú trong các hoạt động, điều mà chúng ta thấy khá bất ngờ khi nghĩ thành phố của mình buồn tẻ. Điều này khiến tôi nghĩ lại về cách đánh giá sức hấp dẫn của một thành phố. Các địa danh mà không vào xem được, cho dù có đẹp như nhà hát lớn, trong khi hình mẫu của nó, nhà hát Opéra Garnier ở Paris thu phí tham quan 12 euro là xem thoải mái, thì cũng không mấy ý nghĩa. Các câu lạc bộ nghệ thuật hay chương trình biểu diễn lọt vào danh sách yêu thích vì chúng đã có cách tiếp cận du khách mềm dẻo. Có phụ đề tiếng Anh, có tờ rơi và kết hợp với nhiều công ty tổ chức du lịch. Những thắng cảnh của Hà Nội ế ẩm có lẽ vì quá thiếu điểm nhấn để giữ chân khách. Đi bộ vòng quanh Hồ Gươm, đi xe điện quanh Hồ Tây, ừ, cũng hay. Nhưng rồi thì sao? Cảnh đẹp nào cũng là cái đẹp tĩnh. Đọc các bình luận của du khách thì thấy họ trông đợi một nội dung, một câu chuyện, một tích trò nào đó để họ có thể tham gia vào. Hai bảo tàng có trong danh sách đều là bảo tàng mới, không có cổ vật gì so với những đàn anh của chúng, nhưng từ lâu đã được đánh giá cao bởi sự chăm chút tỉ mỉ nội dung trưng bày, cách sâu chuỗi hiện vật sinh động. Du khách tham quan đọc được số phận của một xã hội, một dân tộc, thấy một chân dung giới phụ nữ đặc sắc. Nhưng đây mới là cú sốc. Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long ở tít thứ 35. Bấm Next, lần nữa mới thấy di sản được UNESCO công nhận này chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Sự trống trải của kiến trúc trên mặt đất, sự tàn mát và thiếu kịch bản sâu chuỗi của các gian trưng bày. Khu vực khai quật không có chỉ dẫn nào lôi cuốn, tất cả khiến cho hành trình khám phá di tích này dễ bị chán. Tôi còn nhớ cảm giác đọc những bài nghiên cứu viết về ý nghĩa và cách nhận diện các tầng văn hóa ở hố khảo cổ. Quả thực khá sinh động, vậy mà cũng chất liệu đó. Đi ra thực địa, chỉ thấy một khu nhà mái tre tẻ ngắt với những hố đất mấp mô, rồi những hiện vật bày đều đặn trong tủ kính. Du khách đi lẻ tự xem tự chán, những người trông coi hoặc uể oải, hoặc có lẽ cũng chẳng biết nên giúp khách thế nào. Đấy là trong đầu tôi. Còn có sẵn một hệ thống thông tin liên tưởng sẵn của người bản địa, chứ nếu là du khách nước ngoài thì còn hoang mang đến đâu. Thông tin trên các bản chỉ dẫn mãi chỉ là thứ khô khan, nếu cần du khách đã có thể tự tra cứu trên mạng rồi. Rồi mà không ai bấm Next, chỉ xem 20 điểm đến đầu tiên thì sao? Tôi nhớ lần đi Seoul, sau khi đã thăm Hoàng Cung, tôi cũng thuyết phục bạn tôi đi xem nốt Thế Miếu, một nơi được Chip Advisor xếp hạng cao. Lúc này đã là ca cuối chỉ dành cho thuyết minh tiếng Hàn. Quy định là khách phải đi tham quan theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên, không được đi tự do. Chỉ có hai khách Việt Nam chúng tôi và một vị khách người Hàn Quốc trông rất hớt hải, có vẻ ở tỉnh xa mới về thủ đô. Vậy mà cô hướng dẫn viên vẫn phục sức đầy đủ trang phục hanbok trong cái nóng nhễ nhại tháng 8. Say mê thuyết minh cho ba khách, thực chất là một người duy nhất, cho đến hết các hạng mục mới thôi và cúi đầu chào lịch sự tiễn ra cổng. Nếu hỏi tôi Thế Miếu ở Seoul có ấn tượng gì thì tôi cũng chỉ thấy khá bình thường, vì đấy là khu nhà đã phục dựng lại. Cho đến lúc ấy tôi cũng chưa biết gì ngoài vài dòng thông tin ngắn ngủi liếc vội. Nhưng ra về rồi mà tôi vẫn ấn tượng mãi về sự chu đáo và hết mình vì công việc của những người đang giữ gìn nơi đó. Nó khiến tôi chịu tìm hiểu lại để biết nơi này từng thờ 36 vị vua các triều đại Triều Tiên, là tòa nhà có hành lang dài nhất các di tích Hàn Quốc, rồi cả một nền văn hóa cung đình hấp dẫn. Những thông tin như thế vẫn biết là đầy ra trên mạng hay trong các cẩm nang du lịch, thậm chí phát không ở Seoul. Nhưng cô thuyết minh kia là một cẩm nang sống, chỉ nói tiếng Hàn và thi thoảng phá lệ nói tiếng Anh với chúng tôi. Làm được điều mà Hoàng Thành Thăng Long thiếu, khiến du khách muốn tìm hiểu thêm. Biết đâu di sản nước mình mà làm được lại có thứ hạng khả dĩ hơn. Sự thiên vị của hồn phố. Khoảng vài năm nay, trong cơn sốt bạn bè mua nhà, thường là căn hộ nào đó ở những khu đô thị mới ở vùng ven Hà Nội, tôi cũng bon chen đi tham quan. Xem xong, tôi thường phải nâng lên đặt xuống các tiêu chí. Một trong những điều khiến tôi cũng như nhiều người đang ở trong khu phố thuộc vùng nội thành cũ lăn tăn là mấy khu phố ấy mới quá, chẳng biết có không khí gì của phố xá không, chợ búa có gần, có cây xanh vườn hoa không, hoặc tầm thường như muốn đi ăn phở trong phố cổ thì mất bao lâu. Tóm lại, mục đích vẫn là nơi mới cần tái tạo một không khí. Một cái hồn tựa như vùng đô thị cũ tôi đã quen. Điều này tuy mơ hồ nhưng có cơ sở. Dì tôi trước đây ở khu ngã tư Sở. Khi nhà nước giải tòa nhà để mở rộng lấy đường giao thông, cả vùng về khu tái định cư ở khu đô thị mới Định Công trong mấy tòa chung cư cao tầng. Nếu ai còn nhớ thì khu ngã tư Sở vốn là một cửa ngõ sầm uất phía tây nam của Hà Nội, nơi có hẳn bề dày về thương nghiệp, nơi có chợ cầu mới, đường tàu điện Hà Nội, Hà Đông chạy qua. Ngã tư Sở như cái rốn của khu vực này, có lẽ sầm uất chỉ kém chợ Đồng Xuân bắc qua một thời. Rồi ngã tư Sở mở rộng, cây cầu vượt chia đôi khu, cộng thêm các khu trung tâm thương mại khác ra đời gần đó. Những người từng quen buôn bán và sinh hoạt theo nếp sống ồn ào, giờ về sống trong khu đô thị mới nhiều cây xanh, chung cư thang máy và mọi sự khép kín. Hàng xóm dân phố trước đây giờ vẫn là hàng xóm nhưng khác tầng, khác đơn nguyên. Rảnh rỗi, họ làm gì bây giờ? Tiền tiết kiệm ăn mãi cũng hết. Dĩ nhiên, khu đô thị mới cũng có chợ, nhưng mấy khối nhà cao tầng nằm tách biệt hẳn ra, cư dân ba đời buôn bán mặt mũi ai nấy mệt mỏi, chán nản. Cuối cùng, họ có sáng kiến là mở chợ ngay tại căn hộ. Có nhà bán hàng khô, có nhà bán đồ tươi sống, thậm chí mở cả phản thịt. Có tầng thành như một phố chợ mini, ban đầu cũng rôm rả, nhộn nhịp lắm. Việc họp chợ trong khu chung cư không mới, khu Trung Hòa Nhân Chính đắt tiền hơn đã có. Ở Sài Gòn cũng có, nhưng rồi ban quản lý thấy rắc rối nên cũng sớm dẹp. Thêm nữa là người bán cũng thấy căn hộ thiết kế để ở không thể đáp ứng kiểu bày hàng như sạp ở chợ hay cửa hiệu ở mặt phố. Cùng lắm cũng chỉ như chợ xanh, chợ cóc, từ lấy hàng, cất chữ đến chuyên chở đều bất tiện. Mặc dù non sông thay đổi, bản tính khó rời, nhưng cái chi ly chật hẹp đóng kín của căn hộ tái định cư, hành lang, cầu thang thiết kế chỉ có ngần ấy mét vuông để đi lại, không tiện lợi lâu dài cho việc dựng lại cái hồn phố như ngày nào. Cái bản tính, cái hồn quen thuộc, đã đến lúc phải chọn một câu tự động viên khác. Ở đâu, âu đấy. Bây giờ, những người sống ở khu chung cư như vợ chồng dì tôi đã chấm dứt mong muốn tái nghề. Họ rủ nhau đi tập thể dục ngày 2 lần ở vườn hoa trong khu đô thị mới, nấu 2 bữa cơm đợi con, chiều dắt xe đi đón cháu, chấp nhận ăn quà sáng ở những quán theo họ là kém xa khu phố cũ. Họ đã quên mình từng là dân phố chợ. Hồn phố mới bây giờ với họ là hàng cây đều tăm tắp dọc các con đường có độ rộng tiêu chuẩn 3,5 mét, là vườn hoa be bé giữa các dãy nhà biệt thự hoặc nhà lô liên kết 4 mét chiều ngang, là cầu thang máy dán chi chít thông báo và quảng cáo dịch vụ giao hàng tận nơi. Một người bạn của tôi vì công việc đã chuyển nhà từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chị đón cả mẹ vào để tiện chăm sóc và cũng để bà gần cháu. Không phải nói sự thay đổi lớn thế nào khi bà đang từ căn nhà bé tí, một phòng 10 mét vuông ở phố cổ Hà Nội, vào ở một tòa nhà rộng mấy phòng ngủ nơi quận mới của Sài Gòn. Mỗi ngày của bà diễn ra cũng nhàn tản như của dì tôi ở căn hộ tái định cư. Nhưng cứ có khách ở Hà Nội vào thăm là bà kể chuyện giá cả, bao giờ rau ở Hà Nội cũng rẻ hơn, quà sáng ở đây nấu không ngon bằng ở phố cũ. Bà dạy cháu: nhà mình ở đâu? Hà Nội. Phố gì? Phố X. Số nhà bao nhiêu? 50. Tức là với bà, nhà vẫn là căn nhà ở góc phố rêu xanh chật chội Hà Nội. Ngồi ở cửa là chào không hết người quen, chứ không phải khu đô thị mới bên sông Sài Gòn. Cả buổi mới có 1-2 người lai vãng. Có thể nửa năm nữa bà mới quen được không gian sống mới này, mới có những mối quan hệ bạn bè. Nhưng có thể thấy bà là điển hình cho việc chưa tìm được cái hồn đô thị mới thay thế cho một phần hồn đã thân thuộc cả đời người. Hồn phố như người ta đã chỉ ra, được tạo nên từ ký ức của mỗi người, mỗi thế hệ. Sự bảo thủ ở đây còn giúp ích cho việc duy trì một đường nét nhận dạng phần hồn ấy, như trường hợp mẹ bạn tôi. Sự thích ứng giúp cho họ chóng tạo lập một ký ức mới để có được một hồn phố thị mới, như trường hợp dì tôi. Khỏi phải nói, chị bạn tôi điên tiết thế nào khi sống cùng một người thân suốt ngày, nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào. Nhưng rau muống ở Hà Nội ăn ngọt hơn, sang năm mẹ phải về ăn Tết hết rằm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhớ lại một chút, thì những ký ức này hệt như những gì Vũ Bằng đã viết trong Thương Nhớ 12, lúc ông đã di cư vào Nam. Để rồi, người sau coi đấy là chân dung một hồn phố Hà Nội thực sự. Còn hôm nay, khi Tết về, trên Facebook, nhiều người ở xa thốt lên câu nhớ Hà Nội, nhớ mưa phùn gió bấc. Có cái gió lạnh nào chỉ nghe tên gọi mà hình dung ra đường phố xao xác, ra áo len, ra khăn quàng, ra hoa đào, ra nước lá mùi thơm, ra nước chè nóng, ra những bài hát vân vân. Những thứ khá rời rạc nhưng kết lại thành một hệ thống, gợi cái này dắt theo cái kia như một sơ đồ tư duy. Sơ đồ này không chỉ người Hà Nội mới có, nhưng một khi họ đã thiên vị thì chẳng sơ đồ nào thú bằng. Một khi đã thiên vị thì gió rét cũng đáng yêu, hồn phố của họ ở đấy chứ đâu.